Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu hồn cho các hồng y và giám mục qua đời. Sáng 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 13 hồng y và 147 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi, có hơn 40 hồng y và 30 giám mục ở Roma trước sự tham dự của khoảng 1.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, toàn thể cuộc đời là một cuộc đi ra, từ lòng mẹ để đi ra ánh sáng, từ thời thơ ấu để bước vào tuổi niên thiếu, qua đời sống trưởng thành và cho đến lúc đi ra khỏi thế giới này. Ngày hôm nay, trong lúc chúng ta cầu nguyện cho các anh em hồng y và giám mục của chúng ta là những người đã đi ra khỏi đời này để đến gặp đấng phục sinh, chúng ta không thể quên cuộc đi ra quan trọng và khó khăn nhất mang lại ý nghĩa cho tất cả những cuộc đi ra khác, đó là ra khỏi chính mình. Chỉ khi nào ra khỏi chính mình, chúng ta mới mở cửa dẫn đến Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tấm gương của ông Giuđa Maccabê trong bài đọc thứ nhất với cử chỉ cao quý đối với những người quá cố, và Ngài khẳng định rằng chính những tâm tình đạo đức mang lại những phần thưởng lớn lao. Lòng đạo đức đối với những người khác mở toang những cánh cửa vĩnh cửu. Cúi mình trên những người túng thiếu để phục vụ họ chính là con đường dẫn đến thiên đàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy tự đặt câu hỏi, hãy xét mình. Tôi có ra khỏi chính mình để mỗi ngày đi gặp Chúa hay không? Tôi có những tâm tình và cử chỉ đạo đức từ bi đối với những người túng thiếu hay không? Tôi có đưa ra những quyết định quan trọng trước mặt Chúa hay không? Chúng ta hãy để cho mình được kích thích, ít là từ một trong những câu hỏi ấy. Và chúng ta sẽ phù hợp hơn đối với ước muốn của Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay, đó là không đánh mất một điều gì Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài. Giữa bao nhiêu tiếng nói của trần thế đang làm mất ý nghĩa cuộc sống, chúng ta hãy lắng nghe thánh ý Chúa Giê-xu, Đấng đã phục sinh và đang sống. Chúng ta hãy biến ngày hôm nay của chúng ta thành một bình minh của sự phục sinh. Tin Ethiopia. 86 người bị thiệt mạng tại Ethiopia. Hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Ethiopia, ông Abiy Ahmed cho biết số nạn nhân bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối và xung đột bộ tộc tại nước này lên tới 86 người, và ông kêu gọi dân chúng chống lại những lực lượng đe dọa ngăn cản sự tiến bộ của đất nước. Tuyên bố trong khóa họp của Quốc hội tại thủ đô Addis Ababa, Thủ tướng Ahmed nói, chúng ta phải ngăn chặn những lực lượng đang tìm cách kéo chúng ta thụt lùi trong lúc chúng ta đang tiến bước. Những vụ bạo động xảy ra tại Ethiopia sau khi chính phủ tuyên bố cắt bỏ các toán an ninh bảo vệ cho ông Java Mohamed, một chính trị gia nổi tiếng thuộc bộ tộc Oromo, giống như Thủ tướng Ahmed. Ông này cho biết sinh mạng của ông bị lâm nguy vì cảnh sát bao vây nhà ông ở Addis Ababa. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 10 vừa qua, dân chúng xuống đường biểu tình phản đối và bênh vực ông Jawa Mohamed. Các cuộc đụng độ làm cho 86 người chết, phần lớn thuộc bộ tộc Oromo và Amhara, và các nạn nhân là tín hữu Hồi giáo cũng như chính thống giáo. Về phần các vị lãnh đạo chính thống Ethiopia, họ bày tỏ lo âu về sự gia tăng các vụ tấn công các tín hữu. Những vụ xáo trộn tuần lễ trước đây tại Oromia, miền trung nước này, đã làm cho 67 tín hữu chính thống bị thiệt mạng. Giám chức Melake Kivot Abaseifu của Giáo hội Chính thống Ethiopia đã tuyên bố như trên với phái viên của đài BBC. Giáo hội này là tôn giáo lớn nhất, có từ 40 đến 50 triệu tín đồ trên tổng số 100 triệu dân tại Ethiopia. Các vị lãnh đạo giáo hội nhiều lần tố giác rằng các tổ chức và các tín hữu của giáo hội chính thống bị chiếu cố đặc biệt trong những vụ căng thẳng về chủng tộc và tôn giáo. Giám chức Abaseifu cho biết có 158 tín hữu người lớn và một số trẻ em đã chạy vào một thánh đường ở Dodona tị nạn. Thành phố này cách thủ đô Addis Abeba 290 cây số về hướng nam. Những người này ở lại trong nhà thờ 4 ngày. Quân đội cung cấp lương thực và nước uống cho họ. Chủ nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua, Giáo hội Chính thống Ethiopia đã phê bình Thủ tướng Ahmed đã phản ứng chậm chạp và do dự đối với những căng thẳng về tôn giáo và chủng tộc, đồng thời cho rằng chính phủ không bảo đảm an ninh đầy đủ cho các tín hữu, khiến nhiều người dân mất tín nhiệm nơi chính quyền. Trong bối cảnh trên đây, trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 11 vừa qua, sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn với cộng đồng chính thống giáo nạn nhân của nạn bạo lực tại Ethiopia. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi đau buồn vì các tín hữu Kitô thuộc giáo hội chính thống Tewahedo ở Ethiopia phải chịu. Tôi bày tỏ sự gần gũi với giáo hội này và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Abuna Matthias, người anh em quý mến, và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bạo lực tại đất nước này. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Đại hội của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Đức. Hội đồng Giám mục Pháp, nhóm đại hội mùa thu từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 11 này tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự của 120 giám mục thành viên. Trong hai ngày họp đầu tiên, mùng 5 và mùng 6 tháng 11, có sự tham dự lần đầu tiên của một số giáo dân, mỗi giáo phận từ hai đại diện, và như vậy có khoảng 200 người, kể cả các linh mục, phó tế hoặc tu sĩ, để trao đổi về môi sinh học và việc bảo vệ môi trường. Trong khóa họp, các giám mục Pháp cũng sẽ trao đổi về dư âm Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia, nhóm tại Roma trong tháng 10 vừa qua. Trong đó có đề nghị cách mạng nhất, đó là việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Các linh mục này phải là những người đã chịu chức phó tế có gia đình, sẽ được huấn luyện thích hợp để thi hành chức vụ linh mục. Các giám mục Pháp cũng đề cập đến vấn đề chức phó tế phụ nữ, nhưng sẽ không đưa ra lập trường chính thức nào về vấn đề này. Trong khóa họp, các giám mục Pháp cũng bàn về việc trợ cấp liên đới cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, số tiền không nhiều, vài ngàn euro như một cử chỉ nhìn nhận những đau khổ của các nạn nhân. Với mục đích này, giáo hội sẽ phải lập một ngân quỹ và kêu gọi các tín hữu đóng góp dưới hình thức sẽ được xác định sau. Có khoảng 200 nạn nhân có thể được hưởng trợ cấp này. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ lễ giao sứ vụ mới cho toán mục vụ. Chiều thứ Bảy mùng 9 tháng 11 tới đây, lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 5 giờ rưỡi tại Đại Vương Cung Thánh Đường này và trao sứ vụ mới cho toán mục vụ của giáo phận. Đền thờ Thánh Gioan Laterano là mẹ và là đầu của tất cả các thánh đường trong giáo hội công giáo trên thế giới. Vì thế, lễ cung hiến nhà thờ này được mừng với bậc lễ kính trong toàn giáo hội. Thánh đường này cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Thông cáo của tòa giám quản Roma cho biết, Đức Hồng Y giám quản Angelo De Donatis sẽ cùng với các giám mục phụ tá, đồng tế với Đức Thánh Cha và ngài mời gọi các tín hữu sốt sắng tham dự. Trong dịp lễ này, Đức Thánh Cha sẽ làm phép cột giá sách mới, được làm bằng những lát cẩm thạch lấy từ vương cung thánh đường thời hoàng đế Constantino. Ngoài ra, phía bên trên bàn thờ có thánh giá mới được treo ở trên, thánh giá mạ vàng, được thực hiện theo kiểu thánh giá rước kiệu có từ năm 1451, được giữ tại bảo tàng điện vương cung thánh đường Laterano. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ trao sứ vụ mới cho toán mục vụ thuộc giai đoạn kết thúc tiến trình suy tư kéo dài từ ngày 9 tháng 5 năm nay do Đức Thánh Cha khai mạc, nhắm mục đích suy nghĩ lại và cải tổ đường hướng mục vụ. Tiến trình vừa nói nhắm hiểu rõ hơn những nhu cầu của con người và tìm cách đáp ứng hữu hiệu hơn như Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu. Hồi tháng 9 năm nay, Giáo phận Roma đã tổ chức những cuộc họp các nhân viên mục vụ, dẫn thân lắng nghe những người trẻ, người nghèo, các bệnh nhân và các gia đình. Tin Moscow. Chính thống Nga đoạn giao với chính thống Hy Lạp. Hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng phụ Chính thống Nga Kirin thứ nhất đã chính thức đoạn giao với Đức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Athens của chính thống Hy Lạp vì đã công nhận nền độc lập của giáo hội chính thống Ukraine tách rời khỏi chính thống Nga. Đức Thượng phụ Kirin tuyên bố xóa tên Đức Tổng giám mục Hieronymus giáo chủ chính thống Hy Lạp ra khỏi phục vụ của giáo hội công giáo Nga. Điều này có nghĩa là sự hiệp thông thánh thể giữa hai giáo hội bị cắt đứt và các tín hữu chính thống Nga ngưng các cuộc hành hương sang Hy Lạp. Tòa thượng vụ chính thống Nga công bố quyết định trừng phạt trên đây sau khi thư của Đức Tổng giám mục giáo chủ chính thống Hy Lạp công nhận chính thống Ukraine được công bố hôm thứ Ba 29 tháng 10 vừa qua tại thủ đô Kiev của Ukraine. Tuy nhiên, việc trừng phạt của chính thống Nga chỉ dành riêng cho Đức Tổng giám mục Hieronymus và Tổng giáo phận Athens của ngài, chứ không được áp dụng cho toàn thể giáo hội chính thống Hy Lạp. Chính thống Nga vẫn coi giáo hội chính thống Ukraine tự ý tách khỏi chính thống Moscow là một giáo hội ly giáo và bất hợp pháp. Theo truyền thống, trong các phục vụ của chính thống giáo đều có nhắc đến và cầu nguyện cho các vị thủ lãnh của 15 giáo hội chính thống khác. Việc xóa bỏ tên của thủ lãnh một giáo hội chính thống ra khỏi phục vụ là một hình phạt nặng nề. Cho đến nay, giáo hội chính thống Ukraine chỉ mới được giáo hội chính thống Constantinople và chính thống Hy Lạp công nhận nền độc lập và tự quản. 12 giáo hội chính thống khác chưa công nhận. Tin Đức Quốc. Tổ chức Misereo báo động xung đột tại Bắc Iraq. Tổ chức bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức báo động về hiện tượng cuộc xung đột mới tại miền Bắc Iraq. Hôm 2 tháng 11 vừa qua, bà Astrid Meyer, chuyên gia của tổ chức Misereo về Trung Đông, cho biết, từ lâu miền Bắc Iraq vẫn ở trong tình trạng bất ổn vì bất đồng với chính phủ trung ương ở Baghdad và vì ảnh hưởng của các nhóm dân quân tranh giành nhau. Toàn vùng này lại bị sự can thiệp quân sự mới đây của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào Syria. Vừa qua, bà Meyer đã đến thăm miền Bắc Iraq và gặp gỡ các tổ chức đối tác của Misereo ở địa phương. Bà cũng đến thăm trại tị nạn ở vùng Dohuk, giáp giới với Syria. Bà cho biết các dịch vụ cơ bản trong trại tị nạn này ngày càng suy giảm, trong khi đó vẫn còn 385.000 người di tản sống trong trại này và họ chỉ vừa đủ các nhu yếu phẩm để sống còn. Theo bà Astrid Meyer, điều kiện tối cần thiết để cải tiến cuộc sống của những người di tản là phải có cuộc ngưng chiến trong toàn vùng. Cần phải tận dụng thời điểm hiện nay như một điều kiện tiên quyết để cứu trợ nhân đạo cho những người ở trong tình trạng cùng cực. Tổ chức bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức là một trong các cơ quan từ thiện lớn nhất ở Đức và có trụ sở tại thành phố Aachen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tổng huấn, niềm vui yêu thương, về tình yêu trong gia đình, của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. 113. Các cặp vợ chồng được lòng yêu thương kết hợp phải nói tốt cho nhau. Họ phải cố gắng trình bày phía tốt của người phối ngẫu, chứ không phải điểm yếu và lỗi lầm của họ. Dù gì, họ cũng phải giữ im lặng hơn là nói xấu người phối ngẫu. Đây không phải chỉ là cách hành động trước mặt người khác, nó phát sinh từ một thái độ nội tâm. Không hề ngây thơ cho rằng mình không trông thấy các vấn đề và điểm yếu của người kia. Ta chỉ nhìn các điểm yếu và lỗi lầm này trong một bối cảnh rộng lớn hơn mà thôi. Ta thừa nhận rằng các lỗi lầm này là một phần của bức tranh lớn hơn. Ta cũng phải hiểu ra rằng tất cả chúng ta đều là một sự pha trộn phức tạp của ánh sáng và bóng tối. Người khác kia không phải chỉ là tổng số những điều nhỏ mọn làm tôi khó chịu. Lòng yêu thương không cần phải hoàn hảo mới được ta đánh giá. Người khác yêu thương ta tốt nhất bao nhiêu có thể, với mọi giới hạn của họ. Nhưng sự thật vẫn là, lòng yêu thương bất toàn không hề có nghĩa nó không chân thật hay không có thật. Nó có thật, dù giới hạn và có tính phàm trần. Nếu tôi mong đợi quá nhiều, người khác kia sẽ cho tôi biết, vì chàng hay nàng không thể đóng vai Thiên Chúa hay phục vụ được hết mọi nhu cầu của tôi. Lòng yêu thương đồng hiện hữu với sự bất toàn. Nó tha thứ mọi sự và có thể giữ được thanh thản trước các giới hạn của người tôi yêu thương. Lòng yêu thương tin tưởng mọi sự. 114. Tanta Piste Uye. Lòng yêu thương tin tưởng mọi sự. Ở đây, tin không theo sát nghĩa thần học của nó, nhưng đúng hơn theo nghĩa điều ta vốn gọi là tin tưởng. Điều này vượt quá việc chỉ đơn giản giả thiết người kia không nói dối hay lừa đảo. Niềm tin tưởng căn bản này nhìn nhận ánh sáng Thiên Chúa chiếu rọi quá bên kia sự tối tăm, giống than hồng âm ỉ dưới đám tro tàn. 115. Niềm tin tưởng này giúp mối liên hệ được tự do. Điều này có nghĩa, ta không cần kiểm soát người kia, theo dõi từng bước đi của họ, kẻo họ thoát khỏi tay ta. Lòng yêu thương tin tưởng, nó giải thoát, nó không cố gắng kiểm soát, chiếm hữu và khống chế mọi sự. Sự tự do này, một sự tự do vốn cổ vũ độc lập, cổ vũ việc cởi mở đối với thế giới chung quanh và đối với các trải nghiệm mới mẻ, chỉ có thể phong phú hóa và mở rộng mối liên hệ. Lúc đó, vợ chồng sẽ chia sẻ với nhau niềm vui của mọi điều họ đã nhận được và học được ở ngoài vòng gia đình. Đồng thời, sự tự do này thuận lợi hóa lòng thành thực và sự trong sáng, vì những người biết rằng họ được tin tưởng và đánh giá cao đều có tinh thần cởi mở, không giấu giếm bất cứ điều gì. Những ai biết rằng người phối ngẫu của họ luôn ngờ vực, ưa phán đoán và thiếu một tình yêu vô điều kiện, sẽ có xu hướng giữ kín mọi chuyện, che giấu các sai phạm và yếu đuối của họ, và giả đò là một ai đó chứ không phải con người thực của họ. Đằng khác, một gia đình có đặc điểm tin tưởng yêu thương nhau, thì bất cứ xảy ra việc gì, họ cũng đều giúp các thành viên là chính họ và tự nhiên sẽ từ khước lừa đảo, gian trá và nói dối. Lòng yêu thương hy vọng mọi sự. 116. Tanta Elpizei. Lòng yêu thương không thất vọng với tương lai. Tiếp theo những điều vừa nói, kiểu nói này đề cập tới lòng hy vọng của một người biết rằng người khác có thể thay đổi, trưởng thành hơn và tỏa một vẻ đẹp bất ngờ và một tiềm năng chưa hề được nói tới. Điều này không có nghĩa mọi sự sẽ thay đổi ở đời này. Nó bao hàm việc hiểu ra rằng, dù sự vật không luôn trở thành như ta mong ước, Thiên Chúa vẫn có thể biến những con đường khúc khuỷu thành thẳng băng, và từ những điều xấu ta chịu ở trong đời, người vẫn có thể rút ra điều tốt. 117. Ở đây, hy vọng sẽ tiến tới chỗ trọn vẹn nhất, vì nó bao hàm sự chắc chắn sẽ có sự sống sau khi chết. Mỗi người, bất chấp mọi sai phạm của họ, đều được kêu gọi bước vào sự viên mãn của sự sống trên thiên đàng. Ở đấy, vì hoàn toàn được sự phục sinh của Chúa Kitô biến đổi, mọi yếu đuối, tối tăm và nhược điểm đều sẽ mất dạng. Ở đấy, hữu thể thực sự của người ta sẽ sáng lên trong mọi vẻ tốt lành và đẹp đẽ của họ. Giữa các gia trọng của đời hiện tại, việc hiểu ra này sẽ giúp ta nhìn mỗi người từ một viễn ảnh siêu nhiên, trong ánh sáng hy vọng và mong chờ sự viên mãn họ sẽ nhận được trên nước trời, cho dù vẫn chưa hiển hiện. Lòng yêu thương chịu đựng mọi sự. 118. Panta Hippomenei. Điều này có nghĩa, lòng yêu thương chịu đựng mọi gian nan thử thách bằng một thái độ tích cực. Nó đứng vững trong các môi trường thù nghịch. Sự chịu đựng này bao hàm không những khả năng chấp nhận một số gia trọng, mà còn chấp nhận một điều lớn hơn thế, luôn sẵn sàng đương đầu với bất cứ thách đố nào. Đây là một lòng yêu thương không bao giờ bỏ cuộc, dù trong những giờ phút đen tối nhất. Nó chứng tỏ một anh hùng tính ngoan cường, một sức mạnh đề kháng bất cứ trào lưu tiêu cực nào, một dấn thân không thể nào dẹp bỏ đối với sự thiện. Ở đây, tôi nghĩ tới lời lẽ của mục sư Martin Luther King, người từng đương đầu với đủ thứ thử thách và sầu não bằng một lòng yêu thương huynh đệ. Người ghét bạn nhất vẫn có điều tốt ở trong họ. Ngay quốc gia ghét bạn nhất cũng có điều tốt trong nó. Ngay chủng tộc ghét bạn nhất cũng có điều tốt nào đó trong nó. Và khi bạn tiến tới chỗ có thể nhìn thẳng vào mặt mọi người và thấy trong thẳm sâu lòng họ điều được tôn giáo gọi là hình ảnh Thiên Chúa, bạn sẽ bắt đầu yêu thương họ bất chấp mọi sự. Bất kể họ làm gì, bạn đều thấy hình ảnh của Thiên Chúa ở đấy. Đó là một yếu tố của sự thiện mà họ không bao giờ có thể tháo bỏ. Một cách nữa để bạn yêu kẻ thù của bạn là, khi có cơ hội để bạn đánh bại kẻ thù của bạn, thì đó là lúc bạn đừng nên làm việc đó. Khi bạn đã vươn tới bình diện yêu thương, tới vẻ đẹp và sức mạnh lớn lao của nó, bạn sẽ chỉ tìm cách đánh bại các hệ thống xấu xa. Các cá nhân nào chẳng may bị liên lụy trong hệ thống ấy, bạn hãy yêu thương họ, nhưng bạn phải tìm cách đánh bại hệ thống. Hận thù vì hận thù chỉ gia tăng sự hiện hữu của hận thù và sự ác trong vũ trụ. Nếu tôi đánh bạn và bạn đánh tôi, thì tôi sẽ đánh lại bạn và bạn sẽ đánh lại tôi. Cứ thế, bạn thấy đó, nó sẽ kéo dài vô tận. Nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Ở một nơi nào đó, một ai đó hẳn phải có một chút cảm thức, và người đó hẳn là người mạnh mẽ. Người mạnh mẽ là người có thể cắt đứt dây chuyền hận thù, dây chuyền sự ác. Một ai đó phải có tôn giáo đủ và luân lý đủ để cắt đứt nó và bơm vào mọi cơ cấu của vũ trụ cái yếu tố mạnh mẽ ấy của lòng yêu thương. 119. Trong đời sống gia đình, ta cần vun sới sức mạnh yêu thương ấy, một sức mạnh có thể giúp ta đấu tranh với mọi sự ác đang đe dọa nó. Lòng yêu thương không nhường bước cho hận thù, cho khinh miệt người khác, hay ước muốn gây thương tích hoặc chiếm ưu thế. Lý tưởng Kitô giáo, đặc biệt trong gia đình, là một tình yêu không bao giờ bỏ cuộc. Đôi khi tôi rất cảm phục khi thấy những người đàn ông đàn bà, dù đã ly thân với người phối ngẫu để tránh bạo lực thể lý. Ấy thế nhưng, vì lòng yêu thương vợ chồng biết vượt quá phạm vi xúc cảm, nên vẫn cố gắng giúp đỡ người phối ngẫu, dù đôi khi gián tiếp qua người khác, trong lúc họ bị bệnh tật, đau khổ hay thử thách. Ở đây, ta cũng thấy một tình yêu không bao giờ bỏ cuộc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, công huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tôn Huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với tuần trước đề cập đến những tâm tư của ông Job, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng xem ông nhìn vào thực tế và than thở như thế nào về nỗi khốn cùng của mình. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhớ lại như vậy rồi bây giờ nhìn vào thực tế thì sao? Nhìn vào thực tế thì ông ấy lên tiếng than thở nỗi khốn cùng của mình. Nói chung chung thì là như vậy, nhưng khi ta phân tích ra thì các anh chị sẽ thấy có một cái gì đó đáng quan tâm hơn. Ở chương 30 từ câu 1 cho đến câu 15 đó thì rất là dài, tôi không có dám mời cả lớp đọc. Nhưng các anh chị đã đọc từ ở nhà rồi, cho nên ta thấy rất rõ trong 15 câu này mô tả một cảnh sống trái ngược hẳn với cảnh sống ngày xưa. Ngày xưa ông ấy giàu sang thế nào thì bây giờ ông ấy nghèo khổ ngược lại. Ngày xưa ông ấy danh giá trong xã hội như thế nào thì bây giờ ông ấy bị người đời khinh miệt chê cười. Ngay câu mở đầu đã nói, tôi bị những người ít tuổi hơn nhạo cười. Cha ông họ từng bị tôi khinh rẻ và xếp vào hạng chó canh bầy vật. Ngày xưa đó, cha ông của đám trẻ đó thì ông ấy coi thường, mà bây giờ chính chúng ta nó coi thường ông. Nó đảo ngược hoàn toàn 180 độ. Họ gớm ghiếc và lánh xa tôi, nhổ vào mặt tôi không chút ngần ngại. Kinh hoàng ập xuống trên tôi, niềm hy vọng của tôi tiêu tan như gió phảng, ơn cứu thoát của tôi biến mất tựa mây bay. Cái thực tế của hiện tại là ông ấy đánh mất tất cả. Nhưng điều mà tôi xin các anh chị quan tâm là chỗ này này. Là ông ấy quay ra, ông ấy than phiền Chúa. Ông ấy than trách Chúa. Chúng ta đọc thử câu 20 coi, cho đến câu 23.
Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Con trình diện Ngài, nhưng Ngài chẳng lưu tâm. Ngài đối xử với con tàn nhẫn, giương cánh tay mạnh mẽ đánh phạt con. Ngài nâng con lên cho cỡi mây đạp gió, làm con tan chảy trong giông tố bão bùng. Quả thật, con biết Ngài bắt con quay về cõi chết, về nhà hội ngộ của tất cả nhân sinh.
Do ông quay ra với than phiền Chúa, như thể Chúa là nguồn cơn của tất cả những nỗi khốn cùng mà ông phải chịu. Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Khi ta đọc cái câu này mà nhìn lại kinh nghiệm sống đức tin của ta đó, thì thưa các anh chị, có bao giờ mà các anh chị thốt lên cái tâm tình nó tương tự như vậy không? Ta sẽ thấy rất giống mình. Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Ông Gióp ông ấy hơn chúng ta ở chỗ là Thánh Kinh lập đi lập lại cái câu này. Ông ấy có than phiền trách móc thì có, nhưng ông chưa bao giờ ông ấy buông lời, ông ấy xúc phạm đến Chúa cả. Thấy không? Và ông cũng không bỏ Chúa mà đi. Mình có lẽ không bằng được đâu. Nhiều khi mình không chỉ thốt lên là con kêu lên Ngài nhưng Ngài không đáp, nhưng mình có những cái lời lẽ nặng nề hơn nhiều. Không biết các anh chị có nghe tôi kể chuyện cho Chúa đi tắm nắng không? Hồi tôi coi sứ, có một ông thầy cũng ở với tôi, mà nhà ông thầy thì ở trong giáo xứ, cho nên là ông vào làm việc thì chưa ăn cơm với tôi, xong ông lại đi về nhà ông thăm ba má, chiều mới vào. Chiều hôm đó ông vào ông khoe với tôi, chà, hôm nay còn đi qua cái xóm đó, thấy cái nhà đó bao nhiêu tượng Đức Mẹ với các thánh cho ra sân hết, giữa trưa nắng như vậy. Ông mới lên làm lạ, vào mới hỏi cái anh đó, sao là hôm nay mà Đức Mẹ với các thánh ra ngoài đường hết thế này. Anh hậm hực lắm, anh ấy nói, phơi cho mà biết, xin mãi mà không được, phơi cho mà biết nắng nôi nó khổ sở như thế nào. Ông đạp xích lô gần chết mà xin mãi không được. Hóa ra vậy. Anh đạp xích lô giữa nắng vất vả như thế mà anh cầu xin Chúa, cầu xin Đức Mẹ, cầu xin các thánh có mỗi một điều mà xin mãi không cho, cho nên bây giờ phơi cho mà biết nắng nôi khổ sở như thế nào. Chắc chúng ta thì không đến nỗi cho Chúa phơi nắng đâu, thế nhưng mà mình cũng chưa chắc đã giữ được cái sự điềm tĩnh của gió, mình đi quá đà hơn nhiều. Cái phản ứng tự nhiên của kẻ tin là như vậy. Mình cho rằng Thiên Chúa là nguồn mọi phúc lành, và đồng thời Thiên Chúa cũng lại là nguồn mọi đau khổ. Khổ như vậy. Và vì thế khi mà ta gặp đau khổ đó thì ta dễ quy gắn trách nhiệm cho Chúa. Và ở câu 24, ông ấy thốt lên một lời rất cay đắng thế này: nào tôi đã chẳng giơ tay trợ giúp kẻ khốn cùng, kêu cứu lúc lâm nguy. Nào tôi đã chẳng khóc người lầm than vất vả, chẳng động lòng thương kẻ túng nghèo. Khi ông ấy thốt lên cái câu đó, ông ấy muốn diễn tả rằng trong cuộc sống của ông ấy, khi gặp những người bất hạnh thì ông ấy ra tay nâng đỡ. Vậy mà bây giờ đến khi ông ấy rơi vào cảnh bất hạnh thì không những không có ai ra tay nâng đỡ mà Chúa cũng chẳng ra tay. Mà trong cái lời trách móc, Chúa cũng chẳng ra tay, mọi sự lại quy về Chúa thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về một cặp chị em song sinh bị chia cắt ngay khi chào đời, nhưng cuối cùng ở chung trong một tu viện. Câu chuyện xảy ra vào ngày 23 tháng 2 năm 1962, khi cô Cecilia chuyển dạ và sinh đôi hai bé gái xinh đẹp. Tuy nhiên, chị phải trả giá bằng chính mạng sống của mình khi bị sinh mổ, và sau đó vết thương bị biến chứng. Cô đã qua đời bỏ lại người chồng và hai đứa bé gái trong đau khổ và sự tiếc thương. Trong hoàn cảnh đau buồn này, người chồng không thể nuôi nổi hai con nên đã giữ lại bé Elizabeth và để một cháu cho người dì bên ngoại nhận làm con, đặt tên là Gabriella, và giấy tờ cũng ghi là con của dì. Từ đó, hai chị em theo giấy tờ chính thức là chị em họ, con bá con dì. Elizabeth và Gabriella sống ở thị trấn lân cận nhau. Hai cô bé lớn lên một chút đã được học cùng một ngôi trường. Hai đứa rất hợp với nhau và thường ngồi cạnh nhau ở bàn đầu tiên vì vấn đề thị lực kém. Hai đứa rất hiểu nhau, thích chơi cùng nhau và thường chọn những hoạt động giống nhau. Họ cũng thích những màu giống nhau, cách ăn mặc cũng giống nhau. Hai chị em thích các lớp giáo lý và các khóa tĩnh tâm hơn là đi chơi như những bạn bè khác. Vào ngày lễ các đẳng linh hồn, chị em rất bận tâm tới truyền thống là đi viếng thăm nghĩa trang, và mỗi năm đều cùng gia đình đến cầu nguyện tại ngôi mộ mẹ của Elizabeth và cũng là dì của Gabriella, mà cô không hề hay biết rằng đó cũng là mẹ ruột của mình. Vì trong suốt thời thơ ấu, Elizabeth và Gabriella thường chỉ nghe và biết mình là chị em họ như gia đình và bao người trong hàng xóm nói như thế. Nhưng hai đứa tại sao lại có vẻ giống nhau như là chị em sinh đôi vậy? Vì từ khuôn mặt đến mắt cận đều rất giống nhau, cũng như tính tình. Một ngày kia, khi Gabriella khoảng 10 tuổi, thì tình cờ cô nghe được một cuộc trò chuyện của gia đình và phát giác ra bí mật về sự chào đời của bản thân mình. Chỉ ngay một thời gian ngắn sau đó, Elizabeth cũng nghe được tin này và hai đứa đã biết được phần nào bí mật thân thế của mình. Thế là vào ngày hai cô bé được rước mình thánh chúa lần đầu, hai cô đã kể ra những gì mình nghe được là chị em ruột chứ không phải là chị em họ như từ trước tới nay gia đình đã nói. Họ nói, mặc dù chúng tôi hiểu rằng ý định của cha mẹ là tốt cho chúng tôi, và chúng tôi vô cùng yêu quý cũng như biết ơn, nhưng đây cũng là một cú sốc khủng khiếp đối với hai đứa bé như chúng tôi. Cuộc sống ở nông thôn rất tươi đẹp, và mọi người nói về chuyện của hai cô rất nhiều. Khi còn là thiếu niên, chị em song sinh đã thường xuyên tham gia các nhóm cầu nguyện được hướng dẫn bởi các nữ tu sĩ của bệnh viện Elizabeth. Cả hai đều cảm thấy tiếng gọi của đời tu. Hai chị em song sinh đã thảo luận rất nhiều giữa họ và ơn gọi bởi sự thu hút của linh đạo cộng đoàn. Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau vào dòng thánh Elizabeth. Ngày giờ đã được ấn định, chỉ còn điều duy nhất là làm sao để thưa chuyện cho cha mẹ biết và chấp nhận cho họ nhập dòng theo ơn gọi tu trì. Đối với Elizabeth thì mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ tốt đẹp. Cha của Elizabeth là cha đẻ của cô, vui mừng và đã đồng ý, ông cầu nguyện cũng như chúc lành cho cô. Nhưng đối với cô Gabriella là vô cùng trở ngại vì người cha của cô không đồng ý cho cô đi tu và đã nổi giận đùng đùng. Ông đã lấy hết giấy tờ giấu đi và cấm cô ra khỏi nhà. Mãi đến một năm rưỡi sau, Gabriella nghĩ ra cách giả vờ xin đi mừng sinh nhật của Elizabeth, và nhân cơ hội đó, cô đã ở lại luôn trong tu viện với em gái mình. Cái giá cô phải trả là bị cắt đứt mọi liên lạc với cha mẹ cô trong 2 năm trời. Đây là khoảng thời gian đầy ân sủng hai chị em được sống bên nhau trong cùng một tu viện, cùng học hỏi lời Chúa và các môn học, và sống kết hợp với thánh thể Chúa, cũng như công việc phục vụ. 5 năm sau, hai chị em đã đến ngày vĩnh khấn. Cha mẹ của Gabriella sau này đã hồi tâm và chấp nhận cùng với vị linh mục giáo xứ trong ngày khấn trọn. Mọi người cùng cầu nguyện cho hai sơ được bền đổ trong ơn gọi tu trì và vui vẻ hạnh phúc. Elizabeth và Gabriella đã cùng tạ ơn Chúa và nói rằng, khi mẹ chúng tôi qua đời, có một sơ trong cộng đoàn dòng tu này đã cầm lấy tay bà. Vì vậy, chúng tôi tin rằng mẹ của chúng tôi từ thiên đàng đã cầu nguyện cho ơn gọi của chúng tôi và cầu cho chúng tôi được đoàn tụ trong con đường ơn gọi của chúng tôi. Đây là món quà đẹp nhất của mẹ chúng tôi, và món quà này đã được bà gửi đến từ thiên đàng. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.